say mộng Giang Sơn, chương 657-2, sự kiện ở Ôn Tuyền, 2, góc truyện audio.com, nhưng Võ Thừa Tự chỉ có mê hoặc dân chúng tình nguyện ủng hộ lên ngôi, mời Hoàng đế ra phong những điều này có điều không được nổi bật, năng lực thực tế xa không theo kịp Võ Tam Tư, nhiều năm như vậy, gã ở trong triều đình cũng không có thành lập nhiều thế lực, nhân mạch chủ yếu của gã đều tập trung ở bên trong võ thị gia tộc, ở những người thân nhân của gã. Bởi vậy, nhất phái quan viên đứng về phía Võ Thừa Tự không nhiều lắm, người có tư cách thay gã đứng ra nói trong triều càng ít hơn, cũng không thể lập tức hình thành lên thanh thế lớn, hiện tại đột nhiên gia nhập một cỗ sức mạnh quần tụ, phụ họa tiếng nói của gã, thanh âm yêu cầu thanh toán độc thủ đứng sau màn tuyển quan càng ngày càng vang dội. 3 ngày sau, nữ hoàng đế còn đang giải sầu ở Long Môn đột nhiên gọi Vương Hiếu Kiệt, Cố Tự Lập, Đỗ Cảnh Kiệm, Chu Doãn Nguyên, Dương Tái Tư, 5 vị đại thần nhập sơn kiến giá, ban thưởng Long Môn thang dục lấy kỳ danh là Thánh Ân. 5 người này, ngoại trừ Dương Tái Tư, còn lại 4 người đều có thân phận tể tướng, ý tứ của hoàng đế quá rõ ràng bất quá. Tể tướng chi tranh, đến đây xem như được xác định rồi, Dương Tái Tư đã thắng. Cũng khéo, hôm nay ngũ đại thần đến Long Môn cũng là ngày trận tuyết đầu đông đến. Tuyết không lớn, đến mặt đất còn không hoàn toàn bao trùm, nhân mã vừa đi, rất nhanh liền lộ ra mặt đất bên dưới lớp tuyết, nhưng thật ra vào chốn sơn dã, nơi đây vốn là nhiệt độ thấp hơn một chút so với mặt đất bằng phẳng, vừa rồi không có xe ngựa hay người đi lại, cho nên được phủ lên một tầng tuyết trắng mỏng manh, làm cho nơi sơn dã này được phủ thêm một tầng ngân trang. 5 vị đại thần tới ngọn núi rồi, trước bị đưa đến chỗ ở của bọn họ ở nơi này nơi chốn đều là Ôn Tuyền, tuy là tuyết đầu mùa trời đông giá rét nhưng ở trong này lại là hết sức ấm áp, 5 vị đại thần bởi vì mới đến, nóng lòng gặp mặt nữ hoàng đế cũng không có tắm rửa lâu lắm, đơn giản ngâm mình trong Ôn Tuyền, ăn mặc chỉnh tề, liền cùng đi bái kiến nữ hoàng đế. Nữ hoàng đang tản bộ ở chân núi có Ôn Tuyền, bên người chỉ dẫn theo một mình Uyển Nhi. Bởi vì nơi này có một suối nước nóng cực kỳ ấm áp cho nên nơi này gặp may mắn, tuyết mùa đông, nhưng cỏ cây bên này vẫn xanh non, nhiệt tuyền dũng mãnh tiến ra ồ ồ chảy xuống phía dưới, nổi lên từng đợt xương trắng, đặt mình ở giữa thoáng như tiên cảnh. 5 vị đại thần được nội thị dẫn đi, đạp trên tuyết đọng xuyên qua sương mù, dần dần như nhập vào tiết xuân, đối với cảnh đẹp như vậy, dù đã thấy nhiều thú nhưng cũng không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ. Chưa qua một giây vòng quá một lùm cây xanh biếc liền gặp Võ Tắc Thiên đứng dưới một gốc cây hoa thụ và cùng thượng quan Uyển Nhi cười nói, 5 vị đại thần trong lòng nhất thời nhẹ xuống. Xem ra hôm nay tâm tình nữ hoàng không tệ, gần vua như gần cọp, cho dù là bọn họ là thần tử quyền cao chức trọng cũng không dám lớn mật ở chung với hoàng đế bệ hạ đang trong cơn thịnh nộ. 5 vị đại thần không dám nhìn nhiều tới nữ hoàng bên người, khẩn trương thi lễ. Thần Vương Hiếu Kiệt, Cố Tự Lập, Đỗ Cảnh Kiệm, Chu Doãn Nguyên, Dương Tái Tư tham kiến bệ hạ. Ha ha, chúng ái khanh tới rồi nha. Ngay giữa núi này là một suối nước nóng, làm cho xung quanh ấm áp như mùa xuân, cỏ cây mơn mờn, làm cho nơi đây vào mùa đông giá rét trở thành một cảnh sắc thật đặc biệt. Chúng ái khanh vì nước lao tâm. Góc truyện audio.com, lao tứ có nhiều vất vả. Hôm nay trẫm gọi các ngươi tới, cho các ngươi ngắm nơi động thiên phúc địa này, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một phen. Bệ hạ quan ái như vậy, chúng lão thần tạ chủ long ân. Các đại thần đều chắp tay tạ ân, Võ Tắc Thiên mỉm cười xoay người từ trên cành hoa thụ bẻ xuống một cành cầm trên tay, nhìn hoa lê nở rộ ở đầu cành nói. Nơi này gần suối nước nóng, này đây cỏ cây thường xanh tươi, nhưng tiết trời không đúng, hoa tươi có thể nở rộ lại không nhiều. Duy nhất cây lê này, mùa như thế, không ngờ lại nở hoa đầy cây cũng coi như nhất kỳ cảnh rồi. Chúng ái khanh nghĩ đến, lê hoa đua nở ý vị như thế nào? Dương Tái Tư không cần suy nghĩ, lập tức nói. Đại tuyết bay tán loạn, gió rít như đao thế nhưng nơi này lê hoa lại vẫn đua nở như cũ, điều này nói rõ, thánh đức của bệ hạ có thể cảm động được đến cả cây gỗ vô tri cho nên có thể nghịch thì mà sinh. Dù là hành vi Chu Văn Vương Đức Hạnh cũng chỉ đến vậy mà thôi. 4 vị tể tướng đồng thời nhanh liếc mắt thầm nghĩ trong lòng. Vị Dương nhân huynh này quả là biết cách vuốt mông ngựa. Hà, Võ Tắc Thiên từ chối cho ý kiến, liếc mắt nhìn 4 người khác một cái, mỉm cười nói. 4 vị ái khanh cũng thấy như vậy sao? Đỗ Cảnh Kiệm trong lòng vừa động, động thân tiến lên phía trước nói. Cẩn Á Hồng phạm ngũ hành chuyển, âm dương không phân định rõ ràng, âm dương tuần hoàn, khinh thường sẽ gặp tai họa. Xuân Thu lại nói, đông không thấy thái dương, hạ không thấy khí lạnh, xuân không thấy gió rét, thu không thấy mưa rầm. 4 mùa như vậy, vạn vật vốn nên điêu linh, sức sống khô bại, nhưng nơi này lại lê hoa đua nở. Làm trái âm dương, là đi ngược lại lẽ thường, còn đây là điểm không may, thần nghĩ đến, này. Là thượng thiên kỳ cảnh, mấy người khác nghe xong tất cả đều biến sắc, Võ Tắc Thiên lại tươi cười như trước liền khẽ nhướng mày, nói. Hà, đây là thượng thiên kỳ cảnh, Đỗ tướng nghĩ đến trẫm đã phạm phải tội gì khiến cho thiên địa bất dung sao? Đỗ Cảnh Kiệm mặt không đổi sắc nói, bệ hạ đem quốc sự ủy thác cho đại thần, nếu có cái gì không ổn, đó cũng là sai lầm ở hạ thần. Tể tướng chúng thần là người đứng đầu quan lại, phụ tá thiên tử, để ý âm dương, như ý bốn mùa, vạn vật nếu có gì không thích hợp, ngoại thì trấn giữ biên cương với các nước chư hầu, nội thì là dân chúng trong thiên hạ, khiến cho các nhà sử phu nhắc đến kỳ trước. Nay trời xanh có điều cảnh giác, đó là bọn thần không làm tròn bổn phận. Võ Tắc Thiên đem lê hoa thuận tay ném bỏ vào Ôn Tuyền, nhìn cành hoa theo nước cuốn đi, thản nhiên nói. Triều đình sao, hiện giờ đúng là có chút rối loạn. Các đại thần trong lòng, nhất tề chợt lạnh, chắp tay nói. Chúng thần có tội, Võ Tắc Thiên lại nói. Nếu đã rối loạn, các vị ái khanh thân là người chủ trì, nên đúng lúc sửa trị, vì trẫm mà phân ưu. Các vị đại thần lại lần nữa chắp tay. Chúng thần cần tuân thánh dụ. Võ Tắc Thiên hơi hơi xoay người, tay áo phất một cái, nói. Các khanh vì nước lao tâm khổ, tứ tóc đều trắng xóa, chợt có khuyết điểm, trẫm làm sao nhẫn tâm thêm tội đâu. Nay gặp các khanh, trẫm không khỏi cũng nhớ tới Lý Chiêu Đức. Lý Chiêu Đức làm tể tướng, tuy có tội nhưng cũng có công. Trời đông rét mướt tuyết lớn như thế, nhớ hắn một đường bôn ba đi lĩnh nam, tất nhiên lại vất vả trẫm. Trong lòng không đành lòng, trẫm nghĩ muốn gọi hắn hồi kinh làm giám sát ngự sử chúng. Góc truyện audio.com, khanh ra nghĩ như thế nào? Ngũ vị đại thần cùng tề thanh nói. Bệ hạ từ bi, Lý Chiêu Đức tất sâu cảm tạ thánh ân. Thượng quan Huyền Nhi con mắt sáng sáng ngời, vui mừng nhướng mày. Hoàng đế đây là muốn nói cho văn võ bá quan và Ngụy Vương, thấy tốt thì phải thừa nhận, ngày Lý Chiêu Đức đều buông tha, còn có thể truy cứu sự tình của Võ Tam Tư sao? Như vậy lang quân, vừa nghĩ vậy, gương mặt của Huyền Nhi vốn hơi có vẻ cô đơn nhất thời tỏa sáng, đúng là lê hoa mới nở ở đầu cành kia thanh khiết mùi hương lan tỏa, tuyết tan, trời quang. Nhưng không ngờ Võ Tắc Thiên sắc mặt trầm xuống, lại nói. Dương Phàm kia tâm địa phẩm chất bắt đầu cũng là tốt, nhưng lúc này đây, hắn buông thả công tác cương vị, thật là có tội, phải có trừng phạt cảnh cáo. Khiến cho hắn, quả tim Huyền Nhi lại treo lên, Võ Tắc Thiên dường như cũng không biết nên xử phạt Dương Phàm thế nào cho tốt, không trừng trị hắn, không thể hướng vua và dân giải thích. Trừng trị hắn lại là vì thay Võ gia làm việc. Võ Tắc Thiên xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy Ôn Tuyền trước mắt đang mạo hiểm nhiệt khí, bỗng nhiên có chủ ý. Phái hắn đến Long Môn, ở Ôn Tuyền mà suy ngẫm đi. Cách chương.